Giao tiếp bất bạo động. Chương 3. Quan sát nhưng không đánh giá. Hãy quan sát, đó là điều rất quan trọng, như tín ngưỡng vậy. Thành phần đầu tiên của giao tiếp bất bạo động đòi hỏi phải tách rời những quan sát và đánh giá. Chúng ta cần quan sát rõ ràng những gì bản thân đang nhìn thấy, nghe thấy hoặc chạm vào gây ảnh hưởng đến cảm xúc, hạnh phúc của mình, nhưng không xen lẫn bất kỳ sự đánh giá nào ở đó. Quan sát là một yếu tố quan trọng của giao tiếp bất bạo động, mà ở đó chúng ta mong muốn được thể hiện bản thân một cách chân thành với người khác. Khi kết hợp quan sát với đánh giá, chúng ta đã làm giảm khả năng người khác sẽ lắng nghe những thông điệp mà mình dự định truyền đạt. Thay vào đó, họ phải lắng nghe sự phê bình, chỉ trích và dẫn tới phản kháng lại những gì mà chúng ta nói. Giao tiếp bất bạo động không quy định rằng con người phải hoàn toàn giữ nguyên mục đích và không được đánh giá. Giao tiếp bất bạo động chỉ yêu cầu chúng ta duy trì sự tách bạch giữa những người quan sát và đánh giá của mình. Giao tiếp bất bạo động là một quy trình giao tiếp không khuyến khích sự tổng hợp bất biến. Thay vào đó, đánh giá được dựa trên những quan sát tỉ mỉ về thời gian và hoàn cảnh. Nhà ngôn ngữ học Wildhouse Johnson đã chỉ ra rằng chúng ta tạo ra nhiều rắc rối cho bản thân từ việc sử dụng những ngôn từ tĩnh để diễn đạt hoặc níu giữ một thực tế luôn biến đổi. Ngôn ngữ của con người là một công cụ hoàn hảo do tổ tiên thời cổ đại và mông muội sáng tạo ra. Đó là thứ ngôn ngữ duy tâm kêu gọi chúng ta nói về sự ổn định và bất biến, về sự tương đồng và bình thường, về sự biến đổi ma quái, giải quyết nhanh, đơn giản vấn đề và giải pháp cuối cùng. Nhưng thế giới mà chúng ta đang cố gắng thể hiện với thứ ngôn ngữ này là một thế giới của quy trình, biến đổi, khác biệt, nhiều khía cạnh, chức năng, mối quan hệ, sự trưởng thành, tương tác lẫn nhau, phát triển, học tập, sao chép, phức tạp. Và sự bất cân xứng giữa thế giới luôn biến chuyển và những dạng ngôn ngữ bất biến liên quan chính là một phần trong rắc rối của chúng ta. Một đồng nghiệp của tôi, Ruth Beber Mayer, đã thể hiện sự tương tác giữa ngôn ngữ mang tính bất biến và ngôn ngữ mang tính quy trình trong một bài hát minh họa cho sự khác biệt giữa đánh giá và quan sát. Tôi chưa từng thấy một anh chàng lười, chỉ thấy một anh chàng chưa bao giờ chạy. Giữa hai bữa trưa tối trong ngày là thời gian anh dành để ngủ, luôn ở nhà vào những hôm bão giông gió thổi, nhưng không phải là anh chàng lười. Trước khi bạn gọi tôi đồ lười, hãy nghĩ xem anh ta có lười không, hay chỉ bị chúng ta gán cho cái mác lười. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ngốc, chỉ thấy một đứa trẻ tinh nghịch, làm những việc tôi thấy khó hiểu hoặc không nằm trong dự định của mình. Chưa từng nhìn thấy những nơi tôi đã thấy, nhưng đó không phải là đứa trẻ ngốc. Trước khi bạn gọi cậu ta là ngốc, nghĩ lại xem cậu ta ngốc hay là một đứa trẻ chỉ biết những điều khác với bạn thôi. Ta đã từng cố gắng nhiều để quan sát, nhưng chưa bao giờ thấy một người đầu bếp, chỉ thấy người biết kết hợp nguyên liệu thành bữa ăn ngon miệng cho mọi người. Một người biết sử dụng lò nướng tạo ra những chiếc bánh tuyệt vời. Tôi thấy tất cả nhưng không phải người đầu bếp. Hãy nói tôi nghe người bạn đang nhìn thấy là một đầu bếp hay chỉ ai đó làm những việc ta gọi là nấu ăn. Những gì chúng ta gọi là lười, ai đó sẽ gọi là nhàm chán hay dễ dãi. Những gì chúng ta gọi là ngốc, ai đó sẽ gọi là một trí tuệ khác đời. Vậy thì tất cả rắc rối sẽ xa rời ta nếu biết tách bạch giữa điều nhìn thấy và ý kiến cá nhân. Bởi vì bạn có thể, và tôi cũng muốn biết rằng tôi biết đó chỉ là ý kiến của riêng tôi. Ruth Beber Mayer. trong khi ảnh hưởng của những ngôn từ gán ghép mang tính tiêu cực như lười và ngu ngốc thể hiện rõ ràng hơn, thậm chí một từ gán ghép mang tính tích cực hay trung lập như người đầu bếp cũng hạn chế nhận thức của chúng ta về toàn bộ bản chất của người khác. Hình thái cao nhất của trí tuệ con người, nhà triết học người Ấn Độ Krishnamurti một lần nữa đã bình luận rằng sự quan sát nhưng không đánh giá là hình thái cao nhất của trí tuệ con người. Khi lần đầu tiên đọc được lời tuyên bố này, một ý nghĩ thật là vô lý thoáng qua tâm trí trước khi tôi nhận ra rằng mình đang đưa ra một lời đánh giá. Đối với hầu hết chúng ta, thật là khó khăn để quan sát, đặc biệt là khi quan sát con người và hành vi của họ mà không xem, mà không phán xét, bình phẩm hay sử dụng những dạng phân tích khác. Tôi nhận thức sâu sắc được sự khó khăn này khi làm việc với một trường tiểu học, nơi mà giáo viên và hiệu trưởng ở đó thường xuyên gặp những khó khăn trong giao tiếp. Lãnh đạo huyện đó đã yêu cầu tôi giúp đỡ họ giải quyết những mâu thuẫn này. Đầu tiên, tôi tiến hành hội ý với tập thể giáo viên và sau đó là với tập thể giáo viên và hiệu trưởng của trường. Tôi bắt đầu cuộc họp bằng việc hỏi tập thể giáo viên: ngài hiệu trưởng đã làm gì mâu thuẫn với nhu cầu của các bạn? Ông ấy có một cái miệng rộng, một câu trả lời nhanh sau đó. Câu hỏi của tôi yêu cầu sự quan sát, nhưng cho dù miệng rộng đã không cung cấp cho tôi một thông tin về việc giáo viên này đánh giá về hiệu trưởng như thế nào. Nếu không thể miêu tả những việc mà ngài hiệu trưởng nói và làm dẫn tới việc bị coi là miệng rộng. Khi tôi chỉ ra điều này, giáo viên thứ hai phát biểu: tôi hiểu ý của anh ta. Ngài hiệu trưởng nói quá nhiều. Thay vì việc quan sát rõ ràng những hành vi của hiệu trưởng, thì đây là một lời đánh giá về việc ông ấy nói nhiều đến mức nào. Giáo viên thứ ba tuyên bố: ông ấy nghĩ rằng chỉ mình ông ấy xứng đáng được nói. Tôi giải thích rằng phỏng đoán suy nghĩ của người khác không giống với việc quan sát hành vi của ông ta. Cuối cùng, giáo viên thứ tư đánh bạo nói: lúc nào ông ấy cũng muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Sau khi tôi nhận xét rằng điều này là một kết luận quá vội vàng, thì giáo viên khác cùng đồng thanh: ô, vậy câu hỏi của anh thật khó trả lời. Sau đó, chúng tôi cùng thảo luận với nhau để đưa ra danh sách nhận dạng một phần những hành vi đặc trưng của ngài hiệu trưởng khiến các giáo viên thấy khó chịu và đảm bảo rằng danh sách đó không có lời đánh giá nào. Ví dụ, ngài hiệu trưởng kể chuyện về tuổi thơ của ông và những trải nghiệm chiến tranh trong hầu hết các buổi họp của khoa, và kết quả là những cuộc họp đó đều bị quá giờ 20 phút. Khi tôi hỏi họ có thể hiện sự khó chịu của họ với ngài hiệu trưởng hay không, các giáo viên trả lời rằng họ đã thử nhưng chỉ thông qua những bình luận, đánh giá mà thôi. Họ chưa bao giờ xem xét những hành vi đặc trưng của ông ấy, chẳng hạn như việc kể chuyện, và họ thống nhất trí sẽ đưa ra những vấn đề này trong buổi họp tới. Gần như ngay khi buổi họp bắt đầu, tôi đã nhận thấy những điều mà các giáo viên đã kể cho tôi nghe. Không cần biết buổi họp đang thảo luận vấn đề gì, ngài hiệu trưởng thường xuyên nói xen vào. Điều này làm tôi nhớ lại quãng thời gian. Và sau đó bắt đầu câu chuyện về thời thơ ấu hoặc những trải nghiệm trong chiến tranh của ông ta. Tôi chờ đợi các giáo viên lên tiếng về sự khó chịu của họ xung quanh cách cư xử của ngài hiệu trưởng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng phương pháp giao tiếp bất bạo động, họ lại áp dụng cách chỉ trích ngầm, không nói ra. Một số người đảo mắt xung quanh, một số thì há miệng chỉ trỏ, một số khác thì nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Tôi cố gắng chịu đựng cảnh tượng đau khổ này cho đến khi đưa ra câu hỏi: có ai muốn nói thêm điều gì không? Một sự im lặng khó chịu bao trùm trong căn phòng. Người giáo viên đã phát biểu đầu tiên trong cuộc họp, miễn cưỡng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào ngài hiệu trưởng và nói: ngài có một cái miệng thật lớn. Như câu chuyện đã minh họa, không phải lúc nào từ bỏ thói quen cũ của mình và làm chủ khả năng tách biệt rạch ròi giữa quan sát và đánh giá cũng là một việc dễ dàng. Cuối cùng, những giáo viên đó cũng thành công trong việc chỉ cho ngài hiệu trưởng thấy một số hành động cá biệt của ngài đã gây bức xúc cho họ. Ngài hiệu trưởng lắng nghe một cách nghiêm túc và nhấn mạnh: tại sao không ai trong số các bạn nói với tôi điều này từ trước? Ông thừa nhận rằng ông nhận thức được thói quen hay kể chuyện của mình và sau đó bắt đầu kể một câu chuyện liên quan đến thói quen này. Tôi đã ngắt lời ngài hiệu trưởng, quan sát một cách trìu mến những gì ông ta đang lặp lại. Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp nhờ việc phát triển các phương pháp mà giáo viên có thể sử dụng khi muốn ngắt lời ngài hiệu trưởng một cách nhã nhặn, khi những câu chuyện của ông ta không được hoan nghênh. Phân biệt giữa quan sát và đánh giá. Bảng dưới đây giúp chúng ta phân biệt giữa sự quan sát riêng biệt với đánh giá và sự quan sát có kèm theo đánh giá. Phương pháp giao tiếp. Sử dụng từ miêu tả tính cách, nhưng không biểu thị trách nhiệm của người đánh giá với lời đánh giá của mình. Ví dụ về sự quan sát kết hợp với đánh giá. Bạn quá hào phóng. Ví dụ về sự quan sát riêng biệt với đánh giá. Khi tôi thấy bạn đưa tất cả số tiền ăn trưa của mình cho người khác, tôi nghĩ rằng bạn thật hào phóng. 2. Sử dụng động từ có ngụ ý đánh giá. Đùa để nước đến chân mới nhảy. Đùa chỉ ôn tập bài kiểm tra vào buổi tối hôm trước. 3. Ngụ ý kết luận của ai đó về suy nghĩ, cảm xúc, ý định hoặc mong muốn của người khác mà chỉ có người đó mới thực hiện được. Cô ấy sẽ không đem việc về nhà. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đem việc về nhà, hoặc cô ấy nói tôi sẽ không đem việc về nhà. 4. Nhầm lẫn giữa điều phỏng đoán và điều chắc chắn. Nếu bạn không ăn uống cân đối, dinh dưỡng, sức khỏe của bạn sẽ bị suy giảm, giảm sút. Nếu bạn không ăn uống đủ dinh dưỡng, tôi e rằng sức khỏe của bạn có thể bị giảm sút. 5. Thất bại trong việc chỉ rõ những ngụ ý của mình. Những người nhập cư không quan tâm đến nhà cửa của họ. Tôi chưa từng thấy người nhập cư nào sống ở Rose những năm 1679 dọn tuyết trên lối đi của họ. 6. Sử dụng những từ ám chỉ khả năng nhưng không chỉ ra được sự đánh giá đã được thực hiện. Hank Smith là một cầu thủ tồi. Hank Smith đã chưa ghi được bàn thắng nào trong 20 trận đấu. 7. Sử dụng trạng từ và tính từ để che giấu sự đánh giá đã được thực hiện. Jim xấu xí. Ngoại hình của Jim không hấp dẫn tôi. Chú ý, những từ như luôn luôn, không bao giờ, đã từng, bất cứ khi nào diễn tả sự quan sát khi được sử dụng theo những cách sau đây. 1. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Jack bên chiếc điện thoại thì cậu ta đều đã nói chuyện được ít nhất là 30 phút rồi. 2. Tôi không thể nhớ được bức thư bạn đã từng viết cho tôi. Đôi khi, những từ trên được sử dụng như sự cường điệu trong trường hợp quan sát và sự đánh giá lẫn vào nhau. 1. Bạn luôn luôn bận rộn. 2. Cô ta chưa bao giờ có mặt ở đó khi cần. Khi những từ ngữ được sử dụng như sự cường điệu, chúng thường gây ra cảm giác đề phòng hơn là thương cảm. Những từ như thường xuyên, hiếm khi cũng có thể gây ra sự nhầm lẫn giữa quan sát và đánh giá. Sự đánh giá: bạn hiếm khi làm những điều tôi muốn. Sự quan sát: ba lần gần đây khi tôi khởi xướng một hoạt động, bạn đã nói rằng bạn không muốn làm. Sự đánh giá: anh ta thường xuyên chóng mặt. Sự quan sát: anh ta chóng mặt ít nhất 3 lần trong một tuần. Kết luận: yếu tố đầu tiên của giao tiếp bất bạo động đòi hỏi sự tách biệt giữa quan sát và đánh giá. Khi kết hợp giữa quan sát và đánh giá, người khác có thể phải nghe những lời chỉ trích và phản kháng lại mình. Giao tiếp bất bạo động là một quy trình giao tiếp không khuyến khích sự tổng hợp bất biến. Thay vào đó, quan sát phải được ghi nhận cụ thể theo thời gian và hoàn cảnh. Ví dụ, Hank Smith đã không ghi được bàn thắng nào trong 20 trận đấu, chứ không phải là Hank Smith là một cầu thủ tồi. Giao tiếp bất bạo động trong thực tế. Diễn giả kiêu ngạo nhất mà chúng tôi từng gặp. Cuộc đối thoại này diễn ra trong suốt cuộc hội thảo mà tôi chủ trì. Khi bài thuyết trình của tôi trôi qua khoảng nửa giờ đồng hồ, tôi dừng lại để mời người tham dự nêu ý kiến và đặt câu hỏi. Một người trong số họ giơ tay và tuyên bố: "Ông là diễn giả kiêu ngạo nhất mà tôi từng gặp." Trong đầu tôi xuất hiện một vài lựa chọn khi người tham dự nhận xét tôi theo cách này. Một lựa chọn là cảm thấy bị xúc phạm. Tôi biết mình sẽ làm việc này khi có sự thôi thúc mạnh mẽ, là khom lưng, quỳ gối, bảo vệ bản thân hoặc ngỏ lời xin lỗi. Một lựa chọn khác mà tôi đã được luyện tập kỹ là trả đũa lại người đã tấn công mình. Trong tình huống này, tôi đã chọn cách thứ ba là tập trung vào phân tích những gì đang diễn ra sau lời phát biểu đó. Tôi phỏng đoán sau khi quan sát, có phải anh đang phản ứng với việc tôi dùng 30 phút liên tục để thuyết trình về quan điểm của mình trước khi để cho anh có cơ hội phát biểu không? Phil: "Không, ông làm như nó chỉ đơn giản có thế." Tôi cố gắng nắm được thông tin chi tiết hơn. Phải chăng anh phản ứng vì tôi không đề cập gì đến việc phương pháp mà tôi giới thiệu gây rắc rối cho một số người khi áp dụng nó như thế nào? Phil: "Không, không phải một số người mà là ông." Tôi: "Vậy ra anh phản ứng bởi vì tôi không nói gì đến chuyện phương pháp này đôi lúc cũng gây rắc rối cho tôi." Phil: "Đúng vậy." Tôi: "Anh cảm thấy khó chịu vì anh muốn thấy những biểu hiện chỉ ra rằng bản thân tôi đã gặp phải một số rắc rối với phương pháp này." Phil: "Sau khi tạm ngưng một lát, đúng vậy." Tôi: "Giờ đã cảm thấy thoải mái hơn vì tiếp cận được với cảm xúc và mong muốn của một người. Tôi hướng sự chú ý của mình vào những điều anh ta yêu cầu tôi. Bây giờ anh muốn tôi thừa nhận rằng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều khi áp dụng phương pháp này." Phil: "Đúng." Tôi: "Khi đã nắm bắt rõ ràng sự quan sát, cảm xúc, mong muốn và đề nghị của Phil, tôi tự vấn bản thân mình xem đã sẵn sàng để thực hiện yêu cầu của anh ta chưa." "Vâng, phương pháp này thường gây khó khăn cho tôi. Khi chúng ta tiếp tục buổi hội thảo, có thể các bạn sẽ nghe thấy tôi miêu tả về một vài vụ rắc rối mà tôi phải rất nỗ lực hoặc có khi hoàn toàn mất kiểm soát với phương pháp này, với tư tưởng này. Nhưng điều giúp tôi nỗ lực vượt qua chính là mối liên hệ khăng khít với những người khác mà tôi có được khi kiên trì áp dụng phương pháp này." Bài tập 1: Quan sát hay đánh giá. Để giúp bạn thành thạo trong việc phân biệt giữa quan sát và đánh giá, hãy hoàn thành bài tập sau. Hãy khoanh tròn vào chữ số trước mỗi câu, chỉ là hành động quan sát mà không phải đánh giá. 1. Ngày hôm qua, John đã giận tôi vô cớ. 2. Tối qua, Nancy cắn móng tay cô ấy khi đang xem TV. 3. Sam đã không hỏi ý kiến tôi trong suốt buổi họp. 4. Bố tôi là một người tốt. 5. Janice đã làm việc quá nhiều. 6. Henry rất hùng hãn. 7. Pam đã xếp thứ nhất trong cả tuần này. 8. Con trai tôi không thường xuyên đánh răng. 9. Luke nói với tôi rằng trông tôi không đẹp khi mặc màu vàng. 10. Cô tôi luôn phàn nàn khi tôi nói chuyện với cô. Đây là câu trả lời của tôi cho bài tập 1. 1. Nếu bạn khoanh tròn vào đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi coi từ vô cớ chính là một lời đánh giá. Hơn nữa, tôi coi lời đánh giá này suy ra việc John đã tức giận. Cậu ta có thể cảm thấy đang sợ hãi, đau buồn. Ví dụ về hành động quan sát không kèm đánh giá có thể là: John nói với tôi rằng cậu ta rất tức giận, hoặc John nện quả đấm xuống bàn. 2. Tối qua Nancy cắn móng tay cô ấy khi đang xem TV. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng hành động quan sát được diễn tả mà không bị pha trộn với lời đánh giá. 3. Sam đã không hỏi ý kiến tôi trong suốt buổi họp. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng hành động quan sát được diễn tả mà không bị pha trộn lời đánh giá. 4. Bố tôi là một người tốt. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi cho rằng một người tốt là lời đánh giá. Một hành động quan sát mà không kèm lời đánh giá có thể là: trong vòng 25 năm trở lại đây, bố tôi đã dành 1/10 lương của ông để làm từ thiện. 5. Janice làm việc quá nhiều. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, chúng ta không đồng quan điểm. Tôi cho rằng quá nhiều là một lời đánh giá. Một hành động quan sát mà không kèm lời đánh giá có thể là: tuần này, Janice đã làm hơn 6 giờ làm việc ở văn phòng. 6. Henry rất hung hãn. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, chúng ta không đồng quan điểm. Tôi cho rằng hung hãn là một lời đánh giá. Một hành động quan sát mà không kèm lời đánh giá có thể là: Henry đã đánh cô em gái khi cô bé cứ chuyển kênh TV. 7. Pam đã xếp thứ nhất trong cả tuần này. Nếu bạn khoanh tròn đáp án thì chúng ta đồng quan điểm rằng sự quan sát được diễn tả mà không bị pha trộn với lời đánh giá. 8. Con trai tôi không thường xuyên đánh răng. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, chúng ta không đồng quan điểm. Tôi cho rằng thường xuyên là một lời đánh giá. Một hành động quan sát mà không kèm lời đánh giá có thể là: đã 2 lần trong tuần này, con trai tôi không đánh răng trước khi đi ngủ. 9. Luke nói với tôi rằng trông tôi không đẹp khi mặc màu vàng. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng hành động quan sát được diễn tả mà không pha trộn là lời đánh giá. 10. Cô tôi luôn phàn nàn khi tôi nói chuyện với cô. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, chúng ta không đồng quan điểm. Tôi cho rằng phàn nàn là một lời đánh giá. Một hành động quan sát mà không kèm lời đánh giá có thể là: tuần này, cô tôi đã gọi tôi 3 lần và mỗi lần cô ấy đều kể về việc những người đã cư xử với cô theo cách mà cô không hề thích. Rất nhiều trường học ở Mỹ. Hết chương 3.